Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Giáng sinh đang là gì? Quý vị, mỗi mùa Giáng sinh kỷ niệm về sự giáng thế của Chúa Giê-xu, quý vị đã kinh nghiệm được điều gì? Đã hưởng thụ được điều gì không? Thưa quý vị, có một cái ngôi nhà thờ đá ở tại vùng Âu Châu. Đó là một ngôi nhà thờ lớn và tại đó có đặt một cái đàn organ rất là nổi tiếng. Một ngày nọ, người dọn dẹp ở trong đền thờ đang dọn dẹp vào ngày thứ bảy thì phía trước có một người khách lạ đến, ăn mặc có vẻ là một người du lịch từ phương xa đến. Nói với người dọn dẹp đó là: xin lỗi, tôi đi rất từ xa đến đây, tôi ao ước được có thể nhìn thấy cái đàn organ ở trong nhà thờ này không? Người dọn dẹp ngay từ lúc ban đầu là không thể nào chấp nhận để cho ai có thể đi vào ở trong cái đàn đó. Nhưng mà thấy ông này cứ năn nỉ hoài thì cuối cùng cũng phải mở cửa nhà thờ để cho ông này có thể vào để nhìn xem cái đàn. Khi ông ta tới chỗ cái đàn rồi thì ông nói: tôi có thể ngồi lên trên cái ghế chỗ cái đàn được không? Người dọn dẹp nói rằng: không, cái chỗ này là cái chỗ của cái người đến đàn trong nhà thờ thôi. Ông mà ngồi vô đây, người đó mà đi đến đây rồi thấy ông ngồi vô cái chỗ này thì chắc là tôi bị đủ việc. Nhưng mà cái người khách thì cứ năn nỉ: xin cho tôi có thể ngồi xem qua cái đàn một chút. Và cái nét thành khẩn của anh thì cũng động lòng người dọn dẹp. Cho nên người kia nói: thôi được rồi, anh chơi một hai ba nốt thôi rồi phải rời khỏi đây liền đó, đừng để anh nhìn thấy. Thì mừng quá, cái người khách lạ mới dỡ cái nắp đàn lên và bắt đầu chơi một vài điệu nhạc. Ông đang chơi một vài điệu nhạc như vậy thì theo lời của người dọn dẹp cho phép ông chỉ chơi một đoạn ngắn như vậy thì ông dừng lại. Cái người dọn dẹp mới nói: ô khoan đã, cái điệu nhạc này tuyệt vời quá, chưa bao giờ tôi nghe một cái điệu nhạc hay như vậy. Ông là ai vậy, ông tên gì vậy? Người này nói: dạ thưa, tôi là Madison. Madison là một người nhạc sĩ dương cầm rất là nổi tiếng ở tại Âu Châu trong thời điểm bấy giờ. Ông đã đi đến đền đó, đó là người nhạc sĩ nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ 19. Thưa quý vị, câu chuyện cho chúng ta có thể nhìn thấy rằng cuộc đời tôi, các ông bà, anh chị em, có những cơ hội, có những mùa Giáng sinh mà nếu như Chúa Giê-xu có thể dừng lại bên cuộc đời của chúng ta để Ngài chơi một vài điệu nhạc nào đó trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta có cảm thấy hạnh phúc không? Có cảm thấy mình được gì ở trong mùa Giáng sinh hay không? Buổi sáng hôm nay tôi chọn cái chủ đề là Giáng sinh đem lại gì? Xin Chúa cho chúng ta suy nghĩ thật sự là Giáng sinh đem lại cái gì? Câu gốc của chúng ta cũng là phần kinh thánh mà chúng ta đã đọc với nhau. Đó là lời bài ca mà các thiên sứ đã ca ngợi Đức Chúa Trời ở trong đêm Chúa Giê-xu sinh ra: sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người được ơn. Qua bài ca này chúng ta suy gẫm xem Giáng sinh đem lại gì cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn cho mình. Con là Chúa trên trời, Đấng đã yêu thương cuộc đời của chúng con. Ngay từ khi chúng con còn đáng bị hư mất chết trong tội lỗi, thì Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian chịu chết đền tội cho chúng con. Kế hoạch cứu rỗi này đã được sự chuẩn bị từ trước khi Ngài tạo ra trời và đất, từ trước khi Ngài tạo ra cuộc đời chúng con. Nhưng Chúa ơi, chỉ có lời Thánh Kinh giải thích để chúng con hiểu được tình yêu và sự chuẩn bị mà Chúa đã dành cho loài người của chúng con tuyệt vời biết là dường nào. Nên mỗi khi chúng con kỷ niệm về sự Giáng sinh của Chúa, xin Chúa cho chúng con thấy là thật phước hạnh khi chúng con được kỷ niệm sự Giáng sinh của Chúa. Nếu như chúng con không hiểu gì về sự Giáng sinh, nếu như chúng con không thấy mỗi mùa Giáng sinh chúng con đã kinh nghiệm được điều gì, thì xin Chúa tha thứ. Và trong buổi sáng hôm nay, Chúa dùng lời này để nhắc lại cuộc đời chúng con. Con cảm ơn Chúa. Xin trao mọi sự của chúng con cho Ngài và xin tiếng phán của Chúa Thánh Linh phán dạy với lòng của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Có ba điều chúng ta sẽ dựa trên câu kinh thánh này, bài ca mà các thiên sứ đã hát, để chúng ta thấy Giáng sinh đem lại cho chúng ta điều gì. Điều thứ nhất đó là Giáng sinh đem lại vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Các thiên sứ hát như thế này: sáng danh Thiên Chúa trên trời. Cái câu nói đó có cái giá trị như thế nào? Tại sao Chúa Giáng sinh thì lại đem lại vinh hiển ở trên trời? Điểm thứ nhất chúng ta thấy rằng đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời bởi vì Đức Chúa Trời là một đấng thành tín. Không ai hiểu được sự thành tín của Đức Chúa Trời nếu như Chúa Giê-xu không Giáng sinh. Nhưng vì có sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh mà nó nói lên rằng những gì Đức Chúa Trời nói thì Đức Chúa Trời làm. Thưa quý vị, các lời hứa trải qua dòng lịch sử hàng ngàn năm, Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra, loan báo về việc Ngài sẽ ban một con trời xuống thế gian này để cứu rỗi nhân loại, và điều đó đã trở thành sự thật. Tuần qua tôi đã nói với quý vị rằng, từ khi Adam và Eva mới phạm tội thì đã có lời của Đức Chúa Trời nói cho biết rằng sẽ có dòng dõi của người nữ xuất hiện. Và cứ như thế, từng thời kỳ một, những lời đó nhắc rằng Đức Chúa Trời sẽ ban một con trai ở trên đất này. Các lời hứa đã được các thánh, các tiên tri ghi chép lại cái kế hoạch mà Đức Chúa Trời sẽ cứu rỗi nhân loại này trải qua nhiều thời đại khác nhau ở trong suốt một chuỗi thời gian khoảng chừng 15 thế kỷ. Và ngày hôm nay tất cả những sách đó đã được ghi chép lại để trở thành cái quyển kinh thánh mà tôi và các ông bà, anh chị em có ở đây. Do nơi các nhà khảo cổ, họ đã nghiên cứu, họ đã tìm tòi và đã sưu tầm trở lại để có lại được những bản kinh thánh do các thánh và các tiên tri viết từ đời xa xưa đó. Để rồi ngày hôm nay chúng ta có được quyển kinh thánh như chúng ta đang có. Ngày hôm nay tất cả các bản cổ kinh thánh đó vẫn được còn lưu giữ ở tại các viện bảo tàng, như tại viện bảo tàng của Anh, viện bảo tàng của Á Nghĩa Là, và một số bản ở nằm trong những quốc gia khác. Loài người chúng ta chỉ có máy in sau này, và lần đầu tiên cái quyển kinh thánh in bằng chữ như chúng ta đang có ở tại đây đã được in ở tại Anh. Đó là một người tên là John Wycliffe. Người đó lần đầu tiên dịch kinh thánh ra Anh ngữ và in bản kinh thánh đầu tiên vào năm 1380 sau Chúa. Quý vị thấy diệu kỳ không? Đức Chúa Trời sai các thánh, các tiên tri viết cả mười mấy thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian, nói về việc Chúa Giê-xu sẽ vào trong trần gian cứu. Và rồi đến 13 thế kỷ sau thì con người mới có quyển kinh thánh gồm tóm lại tất cả những gì mà lời Đức Chúa Trời đã viết, để cho chúng ta thấy rằng những điều đó nó đã sự thật xảy ra kể từ khi Chúa Giê-xu giáng sinh. Các sách ở trong kinh thánh cựu ước đã tìm thấy đó, ghi lại những điều ví dụ như nói về sự sáng tạo thế giới của chúng ta, nói về tình trạng phạm tội của loài người như thế nào, nói về lịch sử tại sao dân Israel được hình thành, nói về dân tộc đó là dân tộc mà Chúa Giê-xu sẽ ra đời làm người. Kinh thánh cựu ước ghi chép về sự hiện hữu làm người của Chúa Giê-xu là chỉ do một người nữ mà thôi. Kinh thánh đó nói về Chúa Giê-xu sẽ được sinh ra ở nơi nào, Chúa Giê-xu sẽ làm cái công tác giảng dạy của Ngài như thế nào, và sự chết của Chúa, Ngài phải chết bằng cái chết như thế nào. Mà thưa quý vị, những điều nói đó là những điều đã được nói nhiều ngàn năm trước khi sự giáng thế của Chúa Giê-xu trên đất này. Kinh thánh cựu ước là quyển sách để ghi lại tất cả những cái lời mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho nhân loại biết về công việc mà Ngài đã dự định như vậy. Và thưa quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước cũng chứa đựng những cái lời nói tiên tri để nói về cái diễn tiến lịch sử của loài người chúng ta sẽ xảy ra như thế nào. Diễn tiến lịch sử loài người sẽ phải trải qua bốn cái thời kỳ của bốn đế quốc cai trị. Đế quốc đầu tiên là đế quốc Babylon, đế quốc thứ nhì ra là đế quốc Medivatu, đế quốc thứ ba là đế quốc Hy Lạp, đế quốc thứ tư là đế quốc La Mã. Và lịch sử cho chúng ta thấy rằng quả thật lịch sử của loài người nó xảy ra đúng như vậy. Chính ở trong thời kỳ đế quốc Ba Tư thì người ta sử dụng một cái ngôn ngữ gọi là tiếng Aram. Và trong thời kỳ đó tiếng Aram trở thành một ngôn ngữ chung sử dụng cho tất cả các quốc gia. Cho nên các thánh hay các tiên tri đã được Đức Chúa Trời soi dẫn cho họ viết những sách ở trong thời kỳ đó, thì họ đã dùng tiếng Aram để viết ra Kinh Thánh Cựu Ước. Nếu không có đế quốc Ba Tư được hình thành sẽ không có tiếng Aram. Quý vị thấy sự tế trị của Đức Chúa Trời không? Sau đế quốc Medi-Ba Tư, đó là thời kỳ của đế quốc Hy Lạp do Alexander Đại Đế đã hình thành. Và chúng ta thấy Hy Lạp đã để lại cho thế giới chúng ta cái ngôn ngữ Hy Lạp. Nó là cái ngôn ngữ chung cho toàn thể thế giới. Và chính bằng cái ngôn ngữ Hy Lạp đó, 27 sách Tăng Ước đã được viết ra. Như vậy, Đức Chúa Trời đã cho những cái diễn tiến lịch sử nó xảy ra trong thế giới này. Đế quốc Babylon hình thành. Sau đó đế quốc Medivatư chiếm lấy cái đế quốc của người Babylon để thành lập ra đế quốc Medivatư. Và do đó tiếng Aram được hình thành. Tiếng Aram được hình thành, chúng ta có Kinh Thánh Cựu Ước. Rồi thì Alexander Đại Đế đã tấn công người Medivatư và hình thành đế quốc Hy Lạp. Bởi sự hình thành đế quốc Hy Lạp, chúng ta có ngôn ngữ Hy Lạp để viết ra Kinh Thánh Tân Ước. Và thưa quý vị, trong Tân Ước đó kể về sự tích của Chúa Giê-xu giáng sinh trên đất này thì thế nào, và rồi chương trình tin lành của Đức Chúa Trời sẽ được truyền giảng ra khắp thế giới là làm sao. Sau đế quốc Hy Lạp đó là đến thời kỳ đế quốc La Mã. Đế quốc La Mã là đế quốc đã tạo thành ra những cái con đường mà họ lát những cái phiến đá để cho sự đi lại được dễ dàng. Và nó là nền tảng để ngày hôm nay chúng ta có hệ thống đường nhựa. Những con đường ngày xưa nó chỉ là đường đất khai phá thôi, nhưng người La Mã họ cho lát những phiến đá để cho cái bề mặt đi được dễ dàng. Và họ có cái con đường thông nhau từ những quốc gia này qua quốc gia khác. Đó chính là lý do mà người ta có cái câu ngạn ngữ là đường nào cũng dẫn đến La Mã. Và cũng trong thời kỳ La Mã đó là thời kỳ mà con người bắt đầu sử dụng hệ thống thuyền buồm để di chuyển bằng đường thủy. Cũng trong thời kỳ đế quốc La Mã thì con người bắt đầu sử dụng những tàu lớn mà người ta dùng sức người, tức là dùng những người nô lệ để mà chèo tàu, chèo thuyền mà đi. Quý vị có thể nhìn thấy những cái hình ảnh đó trong những cái phim La Mã mà ngày hôm nay người ta thực hiện lại, dùng sức người để mà chèo thuyền. Những hệ thống đường thủy này chỉ có kể từ thời của đế quốc La Mã mà thôi. Và thưa quý vị, điều kỳ diệu hơn nữa, đó là đế quốc La Mã là đế quốc đầu tiên du nhập cái hình phạt đóng đinh trên thập tự giá từ một nước của vùng Bắc Âu, trở về làm cái hình phạt để phạt cho những dân tộc chư hầu. Bởi vì đó là một hình phạt quá độc ác. Cái lý do người ta đóng đinh một người lên trên cây là người ta nói rằng đất này là đất của thần thánh. Khi một người phạm tội thì người đó không xứng đáng để đứng trên đất thần thánh. Vì vậy người đó chết thì phải làm sao thở cái chân lên khỏi đất, nếu không sẽ làm ô uế đất của thần thánh. Đó là lý do mà hình phạt thập tự giá nó tạo ra từ một nước trong Bắc Âu. Và vì hình phạt này nó làm cho người tử tội phải chết chậm, chết một cách đau khổ, người La Mã họ du nhập cái hình phạt đó để phạt tất cả những nước chư hầu. Người La Mã không bao giờ bị đóng đinh trên thập tự giá, chỉ có dân tộc ngoại quốc mà họ cai trị bị hình phạt thập tự giá mà thôi. Và thưa quý vị, dân tộc Do Thái hay là người Israel ở trong thời kỳ Chúa Giê-xu giáng thế, họ là một nước chư hầu, người La Mã cai trị, và vì vậy hình phạt thập tự giá trở thành một hình phạt phổ thông ở trong thời kỳ của Chúa Giê-xu. Mà La Mã đã làm ứng nghiệm cái lời tiên tri nói về sự chết của Chúa Giê-xu là Ngài phải chết ở trên thập tự giá, trong khi hình phạt thập tự giá chưa hề hiện hữu ở trên thế giới này. Điều đó cho chúng ta thấy rằng thật Đức Chúa Trời của chúng ta là một đấng thành tín. Và tất cả những gì Ngài nói thì Ngài sẽ thực hiện. Ngài sẽ để cho cái quyền tể trị của Ngài trên những cái sinh hoạt trên thế giới này nó phải đúng theo cái chương trình để sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời có thể đem đến cho con người. Ngoài ra, lời ca tụng sáng danh Chúa ở trên trời cũng nói lên Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời quyền năng. Đức Chúa Trời đã thực sự tể trị trên tất cả mọi hoàn cảnh và mọi thời đại ở trong lịch sử của loài người chúng ta, để rồi Ngài ban con của Ngài vào trong thế giới này ở một thời kỳ mà sau khi tất cả những cái diễn tiến của thế giới nó xảy ra, nó dường như là đã chín mùi, nó dường như là đã sẵn sàng để cho Chúa Giê-xu có thể vào đời và người ta có thể bày tỏ về tin lành của Đức Chúa Trời. Nếu như không có những con đường lát đá, nếu như không có những cái phương tiện về thuyền buồm của người La Mã, nếu như không có hình phạt thập tự giá, thì cái kế hoạch về việc ban Đức Chúa Giê-xu xuống trong trần gian này nó trở thành một chuyện nói chơi, nó trở thành một thứ tưởng tượng. Nhưng thưa quý vị, dầu rằng cái sự kiện Đức Chúa Trời đã nói trước nhiều ngàn năm trước khi Chúa Giê-xu vào trong trần gian này, thì Ngài vẫn thành tín để cho cái sự việc đó nó xảy ra, các đế quốc trên thế giới này hình thành. Và rồi ở trong thời kỳ của Chúa Giê-xu, một vị Caesar của người La Mã cai trị mang tên là Hoàng đế Augusta. Trong thời kỳ ông ta cai trị, ông ra lệnh cho một cái việc là thống kê dân số. 16 năm thì người La Mã họ thống kê dân số một lần. Nhưng đặc biệt là đúng là trong cái thời kỳ này là thời kỳ mà Augusta cai trị và ông ra lệnh thống kê dân số. Và ông yêu cầu rằng ai ở thành phố nguyên quán của mình là nơi nào thì phải trở về nguyên quán đó để mà khai tên, đăng ký ở trong cái sổ thống kê đó. Đó là lý do mà Joseph và Mary họ đang hứa hôn với nhau nhưng không hề ăn ở với nhau. Nhưng bà Mary được Chúa làm quyền phép để mang cái thai, hình thành thai của Chúa Giê-xu ở trong bụng. Cho nên ông Joseph phải đưa bà Mary về làng quê của mình, tức là thành Bethlehem, hay còn gọi là thành David, để khai tên, đăng ký cho mình và cho người vợ đã hứa. Và thời điểm đó, đó là thời điểm mà bà Mary mang thai đã đủ ngày tháng để có thể hạ sinh Chúa Giê-xu vào đời. Nếu Đức Chúa Trời không tể trị cho những cái diễn tiến lịch sử thì sẽ không có sự phù hợp nào xảy ra. Nhưng Đức Chúa Trời đã tể trị trên tất cả mọi diễn tiến như vậy để cho đúng cái thời điểm đó thì Mary và Joseph phải có mặt ở tại thành David. Và lời tiên tri nói về việc Chúa Giê-xu phải sinh ra ở thành David hay là thành Bethlehem là một lời tiên tri đã được nói từ 700 năm trước đó phải được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời thật là một đấng quyền năng, Ngài kiểm soát trên tất cả mọi sự. Cho nên Thánh Kinh nói rằng khi kỳ hạn đã được chọn thì Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra ở dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp. Khi kỳ đã được chọn, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thấy được đâu là thời điểm, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đâu là thời gian để Đức Chúa Trời ban Đức Chúa Giê-xu vào trong trần gian này. Nếu như Chúa ban Đức Chúa Giê-xu vào trong trần gian này 1000 năm trước đó thì sao? Sẽ không có Kinh Thánh, bởi vì ngôn ngữ loài người chưa được thống nhất với nhau. Sẽ không có vấn đề đi truyền giảng tin lành, bởi vì sẽ không có những phương tiện về đường bộ cũng như đường thủy mà người La Mã đã hình thành. Nhưng đúng thời điểm, khi Thánh Kinh nói rằng kỳ hạn đã được chọn, có nghĩa là Chúa đã thấy đến cái thời điểm mà mọi sự đã sẵn sàng để khi Ngài ban con của Ngài vào trong trần gian này thì nhiều người có thể được biết đến. Và cảm ơn Chúa, chính Đức Chúa Trời là Chúa của cả thế giới này. Cho nên cái sự kiện Chúa Giê-xu giáng thế vào trong trần gian này đã làm thay đổi dòng lịch sử của loài người. Đang khi người ta trải qua những cái ngày tháng tự nhiên như vậy thì sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh làm cho con người chúng ta có cái niên đại trước Chúa và cái niên đại sau Chúa. Mà tất cả những điều đó nó ảnh hưởng đến tất cả loài người. Điều đó nó ảnh hưởng đến tất cả mọi dân tộc ở trong mọi thời đại. Tại sao trước hoặc là sau sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh, ở trên thế gian này vẫn có những vị vua nổi tiếng xuất hiện, ở trên thế gian này vẫn có những nhân vật lịch sử, những vĩ nhân xuất hiện, ở trên thế gian này vẫn có những giáo chủ của những tôn giáo lớn trên thế giới này ra đời, nhưng mà không ai có một cái tác động trên toàn thế giới này giống như sự xuất hiện của Chúa Giê-xu. Nếu đó không phải là công việc của Đức Chúa Trời thì tại sao ngày hôm nay chúng ta có cái niên lịch ngày tháng như bây giờ chúng ta đã có? Và thưa quý vị, chính vì Chúa Giê-xu đã đến từ Đức Chúa Trời mà cái sự kiện thay đổi lịch sử của loài người chúng ta nó đã có một cái dấu mốc, một cái điểm thời gian để từ đó những người sau đó sẽ hướng về, cũng như là những người trong đời cựu ước họ hướng đến để có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi. Cảm ơn Chúa Giê-xu, sự kiện Chúa Giê-xu làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Và các thiên sứ đã hát lên rằng sáng danh Thiên Chúa trên trời. Vì vậy ngày hôm nay khi chúng ta kỷ niệm về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu thì phải làm sao để Chúa Giê-xu được sáng danh? Phải làm sao để Đức Chúa Trời được sáng danh? Cho nên đời sống của chúng ta thấy được một cái vinh dự là khi tôi dự phần để ca ngợi Chúa một bài ca, khi tôi dự phần để nói lên một sứ điệp nào đó về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu, khi tôi được dự phần để ca ngợi về ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, đó là một sự ban cho đặc biệt, một điều mà Đức Chúa Trời vì tin cậy, vì yêu thương mà giao cho tôi và cho quý vị để nói về sứ điệp Giáng sinh đó cho những người chưa biết. Cảm ơn Đức Chúa Trời vì Chúa đã yêu thương và dùng cuộc đời của chúng ta sáng danh Chúa trên các tầng trời. Điều thứ hai mà Giáng sinh đã đem lại cho chúng ta đó là các thiên sứ hát rằng bình an ở dưới đất. Thưa quý vị, bình an đó là điều mà bất cứ con người nào, bất cứ dân tộc nào cũng đều mong ước cả. Nhưng vì cớ tội lỗi đã thâm nhập vào trong cái thế giới của loài người mà làm cho con người trở thành bất an. Khi Đức Chúa Trời tạo ra Adam và Eva, họ sống một cách rất là thuận hòa với nhau, cũng như là sống ở trong một sự giao tiếp rất là ngọt ngào đối với Đức Chúa Trời. Nhưng rồi Satan đến cám dỗ, Eva và Adam đã phạm tội, sự bất an đã ở trong lòng của ông bà, cho nên ông bà đi lẩn tránh Đức Chúa Trời. Nếu không có sự bất an thì họ sẽ gặp Đức Chúa Trời như mọi ngày, nhưng tại vì tội lỗi ở bên trong làm cho họ bất an và họ không dám gặp Đức Chúa Trời nữa. Sự bất an ở trong lòng của con người khi người ta phạm tội. Quý vị thấy con em của mình lúc còn nhỏ đó mà nó làm một cái gì sai, ví dụ làm bể cái chén hay làm hư một cái gì đó, là ngày hôm đó nó không có gặp mặt ba mẹ đâu, nó ở miết trong phòng thôi. Tại vì sao? Tại vì bất an. Tội lỗi sẽ tạo ra sự bất an. Ngay cả một con vật như là một con chó, con mèo quý vị nuôi mà nó làm một cái điều gì sai là quý vị cũng thấy nó lẩn tránh. Tội lỗi sẽ tạo ra sự bất an. Tội lỗi ở trong thế giới của con người đầu tiên đã làm cho Cain là đứa con trưởng của ông Adam đã giết chết em của mình là Abel. Vì sao? Tại vì họ cùng nhau dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời nhận của lễ của Abel, không nhận của lễ của Cain. Và Kinh Thánh nói rằng Cain tức giận gầm nét mặt của mình xuống. Ra mắt Đức Chúa Trời nhưng mà nét mặt gầm xuống, nhìn xuống dưới đất chứ không dám nhìn lên. Tại cái mặc cảm tội lỗi. Cái lý do là ông ta đem đến cho Chúa một của lễ nhưng mà không có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Nếu của lễ đem đến mà không có lòng tin, của lễ đó không có giá trị đối với Chúa. Cho dù của lễ đó là cái gì, điều đó không quan trọng. Nhưng của lễ đem đến với Chúa phải có lòng tin. Tôi và quý vị, chúng ta đến đền thờ này, có thể chúng ta dâng tiền vào trong tiền hợp, có thể chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời, có thể chúng ta làm một số những công tác nào đó, và có thể chúng ta không làm gì hết đến để nghe lời của Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, cho dù chúng ta làm bất cứ công việc gì, Đức Chúa Trời đòi hỏi là con có lòng tin trong cái công việc con làm hay không. Bằng không thì mọi sự xuất hiện của chúng ta và mọi công việc chúng ta đóng góp nó đều không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên của lễ đem đến cho Chúa phải là của lễ có đức tin. Tội lỗi đã làm cho Cain vì giận dữ lánh mặt Đức Chúa Trời, giết em của mình. Chính tội lỗi đó đã tạo ra sự bất ổn ở trong gia đình. Gia đình đầu tiên là gia đình của Adam. Và rồi tiếp theo đó, lịch sử của loài người chúng ta cứ thấy có những sự bất ổn xảy ra ở trong các gia đình. Rồi thì những cái bất ổn đó bắt đầu nó xảy ra cho hàng xóm, cho láng giềng, rồi cho các quốc gia. Tất cả nó đến chỉ vì cái gì? Tội lỗi từ phía bên trong. Nhưng mà các thiên sứ họ đã hát rằng bình an dưới đất. Tại sao lại hát bình an dưới đất? Bởi vì cái sự kiện Chúa Giê-xu giáng sinh là sự kiện đem lại sự an bình cho thế giới này. Ở giữa cái thế giới bất an, chỉ có sự giáng sinh của Chúa Giê-xu làm người mới có thể đem lại cho con người sự bình an mà thôi. Điều đầu tiên là sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đem lại cho con người sự hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người. Tội lỗi đã làm cho con người chạy trốn xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng bây giờ loài người được chấp nhận để đến gần Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã tạo dựng ra mình, phải thông qua Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã giáng sinh ở một nơi rất là tồi tàn, một nơi máng cỏ, để cho tất cả mọi hạng người ở trên thế gian này có thể đến gần Ngài được. Trong suốt thời gian 3 năm thi hành chức vụ để rao giảng về phúc âm của Đức Chúa Trời, nói về Đức Chúa Trời cho mọi người đó, thì Chúa Giê-xu gần gũi với tất cả mọi hạng người. Có những con người mà người ta không thích giao thiệp với, ví dụ như những người La Mã, người Israel không có muốn liên hệ gì với người La Mã, bởi vì người La Mã họ đến họ cai trị mình, họ đô hộ mình, giống như người Việt Nam của chúng ta mà bị người Pháp ngày xưa đến đô hộ vậy đó. Và người Israel họ thấy những người nào mà làm những cái công việc mà nó nối kết với người La Mã, ví dụ như một người làm thuế. Làm thuế có nghĩa là lấy tiền của dân tộc mình rồi đi nộp cho chính quyền La Mã. Họ coi con người đó là thành phần tội lỗi, ô uế lắm, thành phần này là đáng rủa xả. Cho nên không bao giờ họ giao thiệp với là những người đó. Họ không bao giờ giao thiệp với những người bệnh tật như là những người bị phung. Bởi vì phung là một thứ bệnh lây lan, một thứ bệnh truyền nhiễm. Mà trong thời điểm đó không hề có cái loại thuốc gì có thể chữa bệnh phung được. Cho nên họ phải sống tách rời ra ở một nơi. Thưa quý vị, có những cái con người mà họ làm những cái nghề nghiệp xấu xa ở trong xã hội, đó là những con người bị coi khinh và họ không thể được gần gũi với những con người khác. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian thì Ngài đã tiếp xúc với tất cả mọi hạng người để Ngài nói cho mọi người biết rằng, diễn tả cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương hết thảy thế gian. Không có một con người nào là con người bị bỏ trước mặt Đức Chúa Trời. Không có một con người nào là con người đáng ghét ở trước mặt Đức Chúa Trời cả. Ngài tiếp xúc với tất cả những người mà người khác đã từng coi khinh, đã từng ghét bỏ. Thưa quý vị, con người được Đức Chúa Trời chấp nhận không phải là vì cái đạo đức của mình, không phải là vì những cái nỗ lực, vì những cái hoạt động trong tôn giáo của mình, cũng không vì những cái điều kiện tốt lành nào đó của bản thân chúng ta có. Nhưng con người chỉ được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời trong một điều kiện duy nhất giống nhau, đó là đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu. Hễ ai đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu thì người đó được chấp nhận trước mặt Đức Chúa Trời, cho dù người đó là ai. Đối với chúng ta, cảm ơn Chúa, sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đem lại sự hòa giải cho tôi. Quý vị, ở trước mặt Đức Chúa Trời là khi chúng ta chọn Chúa Giê-xu làm Chúa của cuộc đời mình, thì nối kết của chúng ta với đấng tạo hóa sẽ được nối kết trở lại. Ngoài sự hòa giải giữa Thiên Chúa với loài người, thì sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã đem lại được sự hòa giải giữa những con người với nhau. Ở trên đời này không có một tổ chức nào đặc biệt giống như là tổ chức hội thánh của Đức Chúa Trời. Ở trên đời này khi người ta tổ chức một câu lạc bộ, khi người ta tổ chức một tổ chức nào đó, thì họ phải lựa những con người mà nó có cùng một tiêu chuẩn với nhau. Họ mới có thể thành lập một hội đoàn, một câu lạc bộ với nhau được. Nếu mà không có tiêu chuẩn, nếu không có lý tưởng giống nhau thì họ sẽ không thể nào nối kết với nhau được. Nhưng hội thánh của Đức Chúa Trời là tổ chức duy nhất ở trên đất này. Nó bao gồm tất cả những con người có những tầng lớp xã hội khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, tình trạng giàu nghèo khác nhau, những nhân cách sống khác nhau, lại được hội họp với nhau ở trong một gia đình. Đó là điều kỳ diệu. Chỉ có bởi dòng huyết của Chúa Giê-xu mới đoàn kết những con người có những cái sự khác biệt nhau đó để họ có thể được nối kết trở lại với nhau. Ở trong vòng 12 sứ đồ của Chúa Giê-xu, một nhân vật được mang tên là ông Ma-thi-ơ. Ông Ma-thi-ơ là một người làm nghề thâu thuế, có nghĩa là người mà bị người ta ghét bỏ, tại vì lấy tiền của dân tộc mình nộp cho người La Mã. Nhưng trong vòng 12 sứ đồ của Chúa đó có một người gọi là Simon theo đảng của Celot, có nghĩa là ông ta là một người thuộc về dân địa phương Canaan. Ông ta theo Chúa, được Chúa cứu, chọn làm sứ đồ, nhưng mà ông ta lại thuộc về cái thành phần gọi là đảng Celot của người Do Thái, tức là cái đảng cách mạng chống phá lại với người La Mã. Một người thì làm nghề thâu thuế ủng hộ cho La Mã, một người thì làm cách mạng để chống phá người La Mã, làm sao để hai con người đó hòa hợp với nhau? Không thể nào được. Trong suy tưởng của con người đó là hai con người không thể ngồi chung với nhau. Thế nhưng thưa quý vị, họ trở thành môn đồ của Chúa, rồi họ trở thành sứ đồ của Chúa. Cái gì làm cho hai con người đó có thể gần gũi được lại với nhau? Chỉ có tình yêu ở trong Chúa Giê-xu mới có thể làm cho họ chấp nhận nhau mà thôi. Ở giữa thế giới loài người của chúng ta có biết bao nhiêu thứ nó tạo ra những khoảng cách mà người này không thể gần gũi với người kia được. Chỉ cần thể hiện một cái thái độ sống của chúng ta mà nó làm cho một người khó chịu là, thưa quý vị, cái điều đó nó ghim suốt đời. Không muốn nhìn mặt con người đó suốt đời. Nhưng Chúa Giê-xu đến để làm thay đổi cái thế giới đầy dẫy sự ganh ghét, đầy dẫy sự hận thù này. Như tôi nói với quý vị tuần trước là lễ Giáng sinh là cái cơ hội duy nhất mà hai nước họ đang giao chiến với nhau phải tạm đình chiến để các chiến sĩ vui Giáng sinh, rồi sau Giáng sinh họ quánh nhau tiếp. Ở trên đời này không có cái ngày lễ nào mà nói vậy hết á. Ở trên đời này không có một con người nào mà tạo ra một cái ảnh hưởng như vậy hết á. Nhưng sự kiện Chúa Giáng sinh lại là một sự kiện duy nhất để hai dân tộc đang giao chiến với nhau mà họ nói thôi tạm đình chiến nha. Bây giờ phần anh vui Giáng sinh bên anh, phần tôi vui Giáng sinh bên tôi. Sau đó hai đứa mình quánh nhau. Đó là điều kỳ lạ. Thưa quý vị, những câu chuyện đã xảy ra ở trên thế giới này bày tỏ cho chúng ta thấy rằng sự Giáng sinh của Chúa Giê-xu đến làm thay đổi lòng của con người. Ở tại vùng Nam Phi trước đây, đất nước Nam Phi ở Phi Châu là một trong những cái quốc gia mà nó có nhiều cái xáo trộn của xã hội và gây ra sự bất an, bạo loạn, giết người, cướp của. Trước khi Tổng thống Nelson Mandela của Nam Phi được trở thành Tổng thống đó thì ở trong đất nước có cuộc nội chiến và xảy ra những cái cuộc bạo loạn khắp nơi như vậy. Có một gia đình của một người phụ nữ kia, một ngày nọ thì bà ta thấy có một người trẻ tuổi tới vào trong nhà của mình, đưa súng dí vào trong hai vợ chồng và rồi dí vào trong đứa con đang tuổi thanh niên của mình mới lớn và bắt đứa con đó đem đi. Họ không biết đem đứa con đi đâu. Khi họ đi theo thì họ mới biết được rằng người mà đã bắt đứa con mình đó đã bắn chết con mình ở ngoài bờ sông. Hai vợ chồng họ đau khổ lắm. Sau đó một thời gian khoảng chừng 2 năm, cái ông đó lại trở lại cái ngôi nhà của người phụ nữ này. Rồi thì bắt cái người chồng của cái người phụ nữ đó đi. Bà ta không biết rằng anh đã bắt chồng của mình đem đi đâu, không có tin tức gì hết. Sau nhiều năm như vậy, cái cuộc đảo chính của Nam Phi nó thành công. Tổng thống Mandela đã lên cai trị. Người ta đã bắt được những cái người mà gây ra những cái vụ án ở trong cái thời kỳ nội chiến như vậy. Cái anh chàng mà đã giết chết cái người con trai của người phụ nữ này và bắt chồng của bà ta không biết sống hay chết đó. Trước khi bị bắt, anh ta có dẫn bà đi ra chỗ bờ sông. Thì bà rất là ngạc nhiên là thấy chồng của mình vẫn còn sống và thấy người ta đang trói ông ta lên trên một bó củi lớn, đánh đập ông chồng rất là tội nghiệp, cả người máu me hết. Rồi thì sau đó họ châm cái đống lửa đó và họ đốt cái người chồng đó ngay trước mặt người vợ. Người phụ nữ này rất là đau khổ, nhìn thấy chồng của mình bị đốt cháy mà không làm được gì hết. Bà chỉ có nghe được tiếng của người chồng mình la lớn lên ở trong đám lửa đó là lạy cha, xin cha tha tội cho họ. Đó là một lời cầu nguyện mà giống như Chúa Giê-xu đã cầu nguyện trên thập tự giá. Đó là lời cầu nguyện mà giống như chấp sự Ê-tiên đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá mình. Và người đàn ông này đã cầu nguyện cho những kẻ thiêu sống mình trước khi ông ta trút hơi thở. Bà ta chỉ nghe được những lời đó thôi, lạy cha xin tha cho họ. Rồi thì cái cuộc chiến đó đã được thay đổi, hoàn cảnh đất nước được thay đổi. Người ta bắt được cái người đó và cái tên của anh ta đó là Vanderbroek. Một người đã tàn sát gia đình của bà và nhiều gia đình khác. Thì người ta cho có một cái cuộc tòa án đặt ra, lúc này bà đã trở thành một bà cụ 70 tuổi rồi. Người ta hỏi rằng là bây giờ chúng tôi đã bắt được cái người mà đã giết con của bà và giết chồng của bà, bây giờ bà muốn chúng tôi sẽ xử lý người này như thế nào? Bà muốn như thế nào tòa án sẽ xử lý như vậy? Bà trong đôi mắt của mình đã mù lòa và nói rằng bây giờ tôi xin tòa án cho tôi 3 điều. Điều thứ nhất đó là xin cho tôi có thể ra ở chỗ bờ sông để hốt một số đất nơi mà người ta đã giết chồng tôi và con tôi trước đây để có thể đem về làm một cái kỷ niệm ở trong gia đình. Điểm thứ hai đó là bà nói rằng tôi không còn con trai tôi nữa, nhưng mà cái tình thương của tôi yêu thương con trai của mình thì rất là lớn. Vì vậy tôi muốn rằng tòa án phải cho phép cho anh Vanderbilt này mỗi tuần 2 lần phải đến tại nhà của tôi để tôi thương yêu anh ta giống như tôi thương yêu con trai của mình. Và điều thứ ba, anh Vanderbilt phải biết rằng tội của anh chúng tôi bỏ qua hết bởi vì chúng tôi đã được Chúa tha tội cho mình. Thưa quý vị, Đó là một cái câu chuyện thật cảm động, mà có rất là nhiều những cái câu chuyện tương tự như vậy đã xảy ra. Tại sao người ta có thể tha thứ cho kẻ thù? Tại vì Chúa Giê-xu. Tại vì họ cảm nhận tình yêu của Chúa Giê-xu. Sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đã đem tình yêu trời đến trong lòng người, và người ta có thể tha thứ cho một người. Thậm chí cái người đã giết chồng, đã giết con của mình. Cho nên sự tha thứ chỉ có thể có được khi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong lòng người. Chính tình yêu đó làm cho lòng của con người được bình an. Thiên sứ hát rằng sự giáng sanh của Chúa Giê-xu sáng danh cho Đức Chúa Trời ở trên cao, nhưng bình an ở dưới đất. Nghĩa là bình an cho bất cứ dân tộc nào, bình an cho bất cứ con người nào sống ở bất cứ vùng đất nước nào. Họ có Chúa Giê-xu thì họ sẽ có sự bình an trong lòng. Mà khi đã có sự bình an trong lòng thì con người sẽ không có sống trong sự oán ghét, ở trong sự hận thù, ở trong sự cay đắng nữa. Cảm ơn Đức Chúa Giê-xu bởi vì Ngài đến đem cho chúng ta được sự bình an. Điều thứ ba mà Chúa Giê-xu giáng sinh đem lại cho chúng ta đó là giáng sinh đem lại ơn phước cho con người. Các thiên sứ đã hát trong bài hát của mình: sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người được ơn. Cái chỉ cho người được ơn ở đây nó không phải là ơn của Chúa dành cho một vài người nào đó đặc biệt. Không, ơn của Đức Chúa Trời là cho tất cả mọi người. Nhưng ai là người được ơn? Đây là những con người được ơn. Những con người nào bằng lòng để lại gần với Đức Chúa Trời thì đó là người sẽ được ơn. Giáng sinh sẽ làm thay đổi cuộc đời và làm thay đổi lòng của những con người đến gần với Thiên Chúa. Dẫu rằng Thiên Chúa giáng thế làm người là để ban ơn cho cả nhân loại, nhưng trên thực tế thì có những người đã chấp nhận Thiên Chúa và có những người từ khước Thiên Chúa. Trên thực tế thì có những người tìm kiếm Thiên Chúa, nhưng mà có những người hững hờ xa cách đối với Thiên Chúa. Thánh Kinh Tân Ước kể lại cho chúng ta những câu chuyện đã xảy ra ở trong thời kỳ của Chúa Giê-xu giáng sinh. Trong đêm giáng sinh đầu tiên, có nghĩa là đêm mà bà Mary đã hạ sinh Chúa Giê-xu ở trong một cái máng cỏ, thì những người chăn chiên ở ngoài đồng xứ Giu-đê, họ đã được thiên sứ của Chúa đến nói với họ như thế này: ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là một sự vui mừng lớn cho tất cả mọi người. Hôm nay tại Bethlehem đã sanh cho các ngươi một Chúa cứu thế. Ngài là Đấng Christ, Ngài là người. Đây là dấu hiệu để cho các ngươi có thể nhìn nhận Ngài. Các ngươi sẽ thấy một con trẻ bọc bằng khăn đặt nằm ở trong máng cỏ. Thưa quý vị, cho một dấu hiệu là điều tốt. Nhưng cái dấu hiệu có một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ, đó là một cái dấu hiệu kỳ cục quá. Ai mà tin được một con trẻ mà lại được sanh ra trong máng cỏ? Không ai sanh con trong máng cỏ ấy. Chỉ có súc vật nó sanh thôi, mà thậm chí nó sanh cũng không sanh trong cái máng này. Nhưng thiên sứ lại cho cái dấu hiệu rằng các ngươi sẽ gặp một con trai được bọc bằng khăn đặt nằm ở trong máng cỏ. Và thưa quý vị, buổi tối hôm đó những người chăn chiên đó họ nói: thôi chúng ta thử đi tới thành Bethlehem để xem coi cái điều mà thiên sứ Chúa đã cho mình đó, có nó có thật hay không. Vì thế quý vị, họ bỏ những con chiên đó lại và họ đi theo điều mà các thiên sứ đã nói. Có bao nhiêu cái máng cỏ ở trong một thành phố, mà thành phố đó người ta sống bằng nông nghiệp, có nghĩa là người ta chăn nuôi, người ta có súc vật, vô số máng cỏ, phải không quý vị? Mà cái máng cỏ có ai đem để ở trước cửa nhà không? Không có ai để trước cửa nhà, nó có chăng là có ở phía sau. Vậy thì đi chỗ nào trong thành Bethlehem này để tìm ra cái nhà có cái máng cỏ mà trong đó có em bé nằm trong đó? Nhưng mà những người chăn này họ quyết chí, họ tin cậy vào trong những cái điều mà Chúa nói, và họ để cái đàn chiên của mình lại đó để họ đi tìm. Họ đã trả giá trong cái việc hãy tìm xem có một cứu Chúa đến để đem lại sự cứu rỗi. Cái niềm hy vọng đó, cái lòng chân thành đó, Đức Chúa Trời nhìn thấy để soi sáng cho họ đi đến đúng cái chỗ mà Chúa Giê-xu sanh ra. Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi việc, và Ngài tể trị trên những tấm lòng tìm kiếm Ngài. Và thưa quý vị, họ đã vui mừng gặp gỡ con trẻ nằm ở trong máng cỏ đó. Và Kinh Thánh nói về họ rằng sau cái buổi gặp gỡ đó, họ trở về, họ vui mừng, họ ca ngợi. Bởi vì sao? Bởi vì họ thấy được đấng cứu rỗi mà Đức Chúa Trời ban cho thế giới này, dầu rằng chỉ là một hình ảnh của một em bé. Ai nghĩ rằng một em bé đem lại sự cứu rỗi cho thế giới này? Nhưng cái sự kiện mà họ đã thấy những thiên sứ báo tin, cái sự kiện mà Chúa đã soi đường cho họ để đi đến nơi, làm cho họ xác quyết rằng con trẻ này sẽ là đấng cứu thế mà Thiên Chúa đã hứa ban cho. Lòng chân thành là cái mà Đức Chúa Trời đang nhìn thấy để hướng dẫn cho một người đi tìm và gặp được Thiên Chúa. Rồi khoảng chừng một năm sau đó, có những nhà thông thái, tức là những người mà họ thường hay xem sao để mà họ đoán biết những cái sự kiện xảy ra trên thế giới này, cũng có những bản kinh thánh của họ là những vị vua, có thể là những vị vua ở trong những cái vùng đất xa xôi. Và những vị này họ thấy có một ngôi sao lạ xuất hiện ở trên bầu trời, thì họ hẹn ước với nhau là chúng ta phải đi qua cái phía bên đó để tìm xem có một vị vua mới ra đời. Và họ đã đi trải qua nhiều tháng trời để tìm xem, và họ đã đến ở tại nơi mà Chúa soi đường cho họ. Cái ngôi sao đó đi đến đâu thì họ đi theo đến đó. Có những lúc họ đi lạc, nhưng mà ngôi sao đó đã dẫn họ đến ngay cái chỗ mà Chúa Giê-xu sanh ra ở, dừng lại ở tại đó khoảng chừng một tuổi. Và thấy ngôi sao thì họ mừng lắm, họ thấy ngôi nhà đó thì họ mừng lắm. Bây giờ họ bước vào trong ngôi nhà, họ thấy có bà Mary, họ thấy có Chúa Giê-xu. Và Thánh Kinh nói rằng thấy con trẻ thì họ quỳ xuống ở dưới con trẻ đó, rồi đem ra những cái lễ vật như là vàng, như là thuốc thơm, như là dầu một dược để dâng lên cho Chúa trong cái hình hài của một em bé. Thưa quý vị, ai lại có thể nghĩ rằng một đứa trẻ mà lại được tôn trọng như vậy? Nhưng mà cái lòng trông đợi về một đấng cứu tinh của nhân loại này đã làm cho những nhà thông thái này quỳ xuống trước em bé đó mà dâng những của lễ của mình để bày tỏ lên niềm vui. Cho nên thưa quý vị, dù là ai ở trên đời này, dù là những con người cao trọng hay chỉ là những con người tầm thường, thì sự kiện Chúa Giê-xu Giáng sinh vẫn là sự kiện để đem lại ơn phước cho người đó. Cuộc đời của người đó sẽ được đổi thay, lòng của con người đó sẽ được đổi thay khi con người đó được gặp Chúa Giê-xu. Điều quan trọng đó là chúng ta có đem tấm lòng chân thành của mình để tìm kiếm Chúa cứu thế hay không, để có thể kinh nghiệm được sự biến đổi đó trong lòng mình hay không. Cho nên nếu chúng ta cử hành lễ Giáng sinh, chúng ta vui Giáng sinh mà không có sự biến đổi ơn phước của Đức Chúa Trời đem cho, thì chuyện đó vô nghĩa quá. Tôi thấy có một số người quen, họ post ở trên Facebook rằng hôm nay có được cây Giáng sinh, và họ trưng cây Giáng sinh, họ mở nhạc Giáng sinh trong nhà, họ có những gói quà Giáng sinh trong nhà họ dưới gốc cây, nhưng mà họ không có Chúa Giê-xu. Tôi không biết tại sao họ làm công việc đó. Nếu họ không có niềm tin thì tại sao họ phải có cây Giáng sinh? Thưa quý vị, họ đang bắt chước một cái niềm vui chung của nhân loại, chỉ là một cái niềm vui bắt chước không có giá trị. Đức Chúa Trời đang muốn tìm kiếm những tấm lòng chân thành hiểu được ý nghĩa lễ Giáng sinh, nó có giá trị gì đối với đời sống của mình. Có câu chuyện của một em bé khi chào nở vào cái dịp lễ Giáng sinh, muốn tặng cho cô giáo của mình một món quà. Cho nên em đi vào một cái đảo rất là xa, phải đi nhiều dặm đường em mới đến được cái đảo ở đó. Bởi vì em biết rằng tại đó có những cái loại vỏ ốc mà nó đã được nước đẩy lên bờ, những cái vỏ ốc rất là đẹp mà chỉ có những cái vùng đó mới có thôi. Cho nên em đã đi đến đó và em nhặt được một cái vỏ ốc rất là đẹp, cảm thấy rất là vui, đem cái món quà này về tặng cho cô giáo thì thật là ý nghĩa. Và em đã tặng cho cô giáo của mình trong dịp lễ Giáng sinh. Ô, cô giáo nhận được chiếc vỏ ốc đó thì rất là vui, rất là thích, hỏi rằng làm sao mà em có được chiếc vỏ ốc quý giá này. Em đó nói rằng dạ thưa cô, em đã phải đi đến cái vùng đảo ở chỗ đó đó em mới nhặt được, tại vì chỉ có chỗ đó mới có cái loại vỏ ốc này thôi. Cô giáo nói em tặng quà cho cô thì cô rất là biết ơn em, nhưng mà em làm điều như vậy kỳ quá, dạ dột quá, em có biết là em đi như vậy nguy hiểm như thế nào không? Cái vùng đảo đó là nơi rất là xa xôi, em có thể chết đó. Nhưng em đó nói với cô rằng thưa cô, cái chặng đường xa đó cũng là một phần ở trong món quà mà em muốn tặng cho cô đó. Thưa quý vị, chúng ta có hát một cái bài thánh ca mà có cái ý nghĩa của cái lời bài hát nó nói như thế này: xa vinh hiển đến nơi trần gian, Chúa đưa con đi, mang thánh giá bước lên đồi xưa chết thay cho con. Sao thân Chúa giam trong mồ sau, nhưng Thiên Chúa sống trong hào quang, nguyện danh Chúa luôn được tôn ca. Chúa Giê-xu của chúng ta đã bỏ thiên đàng vinh hiển để xuống nơi máng cỏ thấp hèn dưới đất này. Từ máng cỏ hèn hạ đó, Ngài đã tiến lên trên thập tự giá để chết thay cho tôi, cho quý vị và cho tất cả những người nào bằng lòng chấp nhận Chúa. Ngài đã bị chôn, nhưng Ngài đã thật sự sống lại từ cái chết, rồi trở về lại trời trong vinh hiển. Chặng đường xa đó của Chúa Giê-xu là một phần trong món quà mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta. Ngài đang con của Ngài, và với chặng đường xa đó diễn tả rằng Ngài yêu mỗi một người trong chúng ta. Vậy thì trong mùa Giáng sinh này, chúng ta có thái độ này, chúng ta suy nghĩ gì, và quý vị cảm thấy quý vị đã nhận được gì ở trong mùa Giáng sinh? Xin Chúa ban ơn để chúng ta có một suy nghĩ đúng đắn ở trong dịp lễ Giáng sinh năm nay, để chúng ta có những quyết định xứng đáng trước mặt Chúa Trời. Tôi kính mời quý ông bà cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại câu kinh thánh này trước khi chúng ta cầu nguyện để kết thúc. Xin chúng ta cùng đọc: sáng danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất cho người được ơn. Cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã giáng sanh để chúng con hiểu về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng con sống cho sự vinh hiển đó. Cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã giáng sanh để đem lại sự hòa giải giữa con người tội lỗi đối với Đức Chúa Trời thánh khiết, và đồng thời Ngài đã đem lại sự hòa giải giữa tình người đối với nhau. Chúa ơi, có những điều mà đã làm cho chúng con sợ hãi Đức Chúa Trời và xa cách Ngài vì mặc cảm tội lỗi của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa Giê-xu đến để phá vỡ tất cả những cái sự ngăn cách đó, cho chúng con cơ hội để có thể trở lại mà gọi Đức Chúa Trời là cha chúng con. Và cảm ơn Chúa, có nhiều lý do để làm cho con người chúng con cảm thấy khó chịu lẫn nhau, chán ghét lẫn nhau, gây chiến tranh lẫn nhau, giết chết lẫn nhau. Nhưng chính tình yêu của Chúa Giê-xu đã làm cho chúng con có thể tha thứ, thậm chí tha thứ kẻ thù của mình. Đức Chúa Giê-xu vẫn đang làm điều đó trong lòng của tất cả những con người đến gần Đức Chúa Trời. Và cảm ơn Chúa, trong tình yêu đó chúng con nhận lãnh được sự bình an mà Chúa ban cho. Và cảm ơn Chúa Giê-xu, Ngài đã giáng sinh để ban phước lại cho chúng con những ơn lành mà chỉ có trong Chúa chúng con mới có thể nhận lãnh. Chúng con đã nhận lãnh được sự cứu rỗi cho chính mình, và chúng con nguyện xin Chúa cho chúng con có thể đem được ơn cứu rỗi mà Chúa đã chia cho mình đó để bày tỏ cho những người thân yêu của chúng con nữa. Nguyện Chúa sẽ ban phước trên tất cả các ông bà, anh chị em con. Xin nói với mỗi lòng của chúng con, nếu như chúng con chưa có Chúa Giê-xu, Ngài đến chỉ vì Ngài yêu chúng con mà thôi. Chúa ơi, xin cứu lấy những người thân của chúng con, xin cứu lấy những bà con họ hàng của chúng con, xin cứu lấy những bạn bè của chúng con đang còn xa cách với Chúa mà chưa thấy ra lẽ thật, vẫn đang còn tác động, vẫn còn đang chờ đợi tình yêu mà Chúa vẫn đang mời gọi. Xin Chúa cảm hóa lòng của chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con biết ơn Ngài về những gì lời Chúa dạy, và xin Chúa ban phước lại cho hội thánh. Sau thì giờ này chúng con sẽ thi kinh thánh với nhau, và Chúa cũng ban ơn cho những người dự thi, để chúng con có sự khôn ngoan, ghi nhớ được những điều chúng con đã đọc, đã học, đã suy gẫm, và chúng con có thể ôn lại với nhau qua bài trắc nghiệm của mình. Nguyện Chúa ban phước lại cho tất cả các ông bà, anh chị em chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.